Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 24 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Quan chức Nga kỳ cựu từ chức và rời nước vì chiến tranh ở Ukraine. Tổng công tố Ukraine nói việc lực lượng Nga bao vây Mariupol là hành động diệt chủng. Tổng thống Biden đi châu Âu giữa lúc Nga bắn phá các thành phố của Ukraine. Và Vietnam Airlines ngừng đường bay đến Nga vì vấn đề bảo hiểm phương tiện.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Một phụ tá kỳ cựu của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chức vì cuộc chiến ở Ukraine và rời khỏi Nga mà không có ý định quay trở lại, Reuters loan tin, dẫn hai nguồn cho biết hôm thứ Tư. Hãng tin này nói đây là quan chức cao cấp đầu tiên tách khỏi đường lối của Điện Kremlin kể từ khi ông Putin phát động cuộc xâm lược một tháng trước. Điện Kremlin xác nhận ông Anatoly Chubais đã tự nguyện từ chức. Ông Chubais cúp điện thoại khi được hãng tin Reuters liên lạc. Các nguồn tin không cho biết ông ta hiện đang ở đâu. Ông Chubais là một trong những kiến trúc sư chính của những cải cách kinh tế dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin những năm 1990 và từng là cấp trên của ông Putin khi ông này mới bước chân vào làm việc tại Điện Kremlin. Sau này, ông Chubais điều hành các doanh nghiệp nhà nước lớn dưới thời ông Putin và nắm giữ các vị trí chính trị, gần đây là đặc phái viên của Điện Kremlin tại các tổ chức quốc tế. Đến nay, cuộc chiến xâm lược của Nga đã kéo dài 4 tuần, khiến 1/4 trong số 44 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên, Nga vẫn không thể chiếm được một thành phố lớn nào của Ukraine hay lật đổ được chính phủ nước này, trong khi các chế tài của phương Tây loại Nga ra khỏi nền kinh tế thế giới. Các lực lượng Nga đã bị tổn thất nặng nề, bị cầm chân tại chỗ trong ít nhất một tuần trên hầu hết các mặt trận và phải đối mặt với các vấn đề về nguồn tiếp tế và sức kháng cự quyết liệt. Phía Nga chuyển sang chiến thuật bao vây và dội bom các thành phố, gây ra cảnh tàn phá trên diện rộng và khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Moscow nói mục đích của họ là giải giáp quốc gia láng giềng và điều mà họ nói là chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra đúng kế hoạch. Nga phủ nhận nhắm mục tiêu vào thường dân. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Mariupol, một thành phố cảng ở phía nam của Ukraine hoàn toàn bị bao vây bởi lực lượng Nga, nơi hàng trăm ngàn người đã trú ẩn kể từ những ngày đầu chiến tranh. Thành phố này đã bị dội bom liên tục và nguồn tiếp tế thực phẩm, nước và hệ thống sưởi đã bị cắt đứt. Những tấm ảnh vệ tinh mới của công ty thương mại Maxar được công bố trong đêm cho thấy sự tàn phá ở nơi từng là một thành phố với 400.000 cư dân, với những cột khói bốc lên từ các tòa nhà chung cư đang chìm trong biển lửa. Không có nhà báo nào có thể đưa tin từ bên trong các khu vực do Ukraine nắm giữ trong hơn một tuần. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã ném bom một nhà hát và một trường nghệ thuật được sử dụng làm hầm trú bom, chung sống hàng trăm người. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các tòa nhà đó.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23 tháng 3 kêu gọi Nhật Bản tăng cường sức ép lên Nga bằng lệnh cấm vận thương mại. Đây là lời kêu gọi trực tiếp chưa từng có mà ông Zelensky đưa ra trước Quốc hội Nhật Bản, nhắc nhở hai quốc gia về điểm chung là họ từng phải chịu thảm họa hạt nhân. Phát biểu trước các nhà lập pháp Nhật qua đường truyền video, một hoạt động mà chưa từng một nhà lãnh đạo nước ngoài nào được mời làm như vậy trước đây, ông Zelensky cảm ơn Nhật Bản đã đi đầu trong số các quốc gia châu Á trong việc lên án Nga xâm lược Ukraine và đưa ra các lệnh trừng phạt. Bài phát biểu đã được hầu hết các đài truyền hình thương mại phát trực tiếp, cho thấy mối quan tâm hiếm có đối với cuộc chiến ở một đất nước mà các vấn đề trong nước thường chiếm ưu thế trên truyền thông. Mặc chiếc áo khoác quân đội, ông Zelensky nói, một lệnh cấm vận thương mại đối với Nga là cần thiết, cần phải loại bỏ các công ty ra khỏi thị trường Nga để tiền không đi vào quân đội Nga. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida sau đó cho biết, ông dự định công bố thêm các biện pháp hỗ trợ Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt của Tokyo đối với Nga tại cuộc họp G7 ở Brussels. Các biện pháp trừng phạt của Nhật Bản đối với 76 cá nhân, 7 ngân hàng và 12 cơ quan khác ở Nga đã được áp đặt để đáp trả cuộc xâm lược, hiện bao gồm các quan chức quốc phòng và hãng xuất khẩu vũ khí thuộc sở hữu nhà nước Rosoboronexport. Nhật Bản cũng cho biết họ sẽ thu hồi quy chế thương mại tối hợp quốc với Nga. Ông Zelensky đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt vào cuối bài phát biểu của mình. Ông cảm ơn Nhật Bản vì đã đi đầu trong số các quốc gia châu Á trong việc lên án cuộc xâm lược và đưa ra những biện pháp trừng phạt. Đáp lại các lệnh trừng phạt, Nga, quốc gia vẫn luôn gọi hành động của mình ở Ukraine là một hoạt động đặc biệt, hôm 22 tháng 3 đã rút khỏi các cuộc đàm phán về Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản và đóng băng các dự án kinh tế chung liên quan đến quần đảo tranh chấp Kuril. Quần đảo được Nhật Bản gọi tên là các lãnh thổ phía Bắc là một trong những rào cản chính đối với một hiệp ước giữa hai quốc gia nhằm chính thức kết thúc Thế chiến thứ hai.
Tổng công tố Ukraine Irina Venediktova hôm 22 tháng 3 nói rằng các bằng chứng cho thấy Nga đang phạm tội diệt chủng với cuộc bao vây thành phố cảng chiến lược Mariupol. Khoảng 200.000 người hiện đang bị mắc kẹt ở Mariupol, bị bao vây và hứng chịu hỏa lực từ các cuộc pháo kích không ngừng kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Những gì bây giờ tôi thấy ở Mariupol không phải là chiến tranh mà là diệt chủng, bà Venediktova nói với hãng tin AFP. Chiến tranh có một số quy tắc, một số nguyên tắc. Những gì chúng ta thấy ở Mariupol thì không có nguyên tắc nào cả, bà nói thêm. Ukraine sẽ làm việc để chính thức xác định cuộc bao vây Mariupol là hành động diệt chủng trên trường quốc tế, bà cam kết. Mariupol, nơi sinh sống của khoảng 400.000 người trước khi chiến tranh bắt đầu, đã chứng kiến những hành động bạo lực tàn ác nhất trên toàn quốc. Pháo binh Nga đã nã vào một bệnh viện phụ sản, san bằng các khu dân cư và tấn công một nhà hát bất chấp các ký hiệu thông báo có trẻ em đang trú ẩn bên trong. Cư dân Mariupol mô tả khung cảnh địa ngục đóng băng với xác chết và các tòa nhà bị phá hủy, một quan chức của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết hôm 21 tháng 3. Bà Venediktova nói Mariupol hiện là thành phố con tin. Không thể cung cấp cho họ thực phẩm, điện, nước, và Liên bang Nga biết chính xác những gì họ đang làm ở đây, bà nói thêm. Mariupol có ý nghĩa quan trọng đối với Nga, vốn sẽ hoàn thành cây cầu trên bộ nối bán đảo Crimea và khu vực Donbass bị các lực lượng thân Nga chiếm đóng. Chiếm giữ thành phố cảng Mariupol cũng sẽ khiến Ukraine mất tuyến đường tiếp tế với thế giới bên ngoài từ Biển Đen ở phía nam.
Nhà báo tự do Lê Văn Dũng vừa bị một tòa án Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù và 5 năm quản chế vì phạm tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999, cho dù ông Dũng cho rằng mình vô tội theo tin từ luật sư và gia đình. Phiên tòa diễn ra trong vài giờ buổi sáng ngày 23 tháng 3 với tình hình an ninh được thắt chặt và thân nhân không được tham dự. Ông Hà Huy Sơn, một trong hai luật sư bào chữa cho ông Dũng, nêu nhận định với VOA về bản án vừa tuyên.
Tôi cho rằng là cái bản án này là bản án oan, không có cái căn cứ để buộc tội ông Lê Văn Dũng theo cái Điều 88.
Ông Lê Văn Dũng, 51 tuổi, còn được biết là Lê Dũng Vô Va, bị bắt vào hồi cuối tháng 6 2021 ở Hà Nội sau khi ông đăng một số đoạn video và bài viết trên Facebook và YouTube, trong đó ông nêu các vấn đề bức xúc của người dân, bình luận về nhiều vấn đề chính trị xã hội bao gồm cả cung cấp thông tin về pháp luật và các quyền căn bản. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho biết từ tháng 3 2017 cho đến tháng 9 2018, ông Dũng đã làm đăng tải trên Internet 12 clip có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước, phỉ báng chính quyền, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xúc phạm danh dự uy tín của lãnh đạo đảng nhà nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời nói sau cùng của ông Dũng tại tòa cho biết, tôi không tranh cãi về mặt pháp luật với tất cả các hệ thống pháp luật trên thế gian hiện nay. Trong khi đó, luật sư Hà Huy Sơn thuật lại lời ông Dũng nói.
Tại tòa thì ông Dũng, ông ấy tinh thần, ông ấy cũng tỉnh táo và ông ấy cũng rất là bình tĩnh thôi. Và ông ấy cũng phát biểu và ông ấy nói rằng là cái việc mà cáo buộc ông ấy vi phạm cái Điều 88 dựa trên cái kết luận giám định của những cái người giám định thuộc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội thì là nó không có cái căn cứ pháp luật, không theo một cái tiêu chuẩn quy định nào cả. Ông cho rằng là ông ấy vô tội.
Luật sư bào chữa Đặng Đình Mạnh viết trên Facebook sau phiên tòa kết thúc, ông Lê Văn Dũng thừa nhận hoàn toàn các hành vi mà cơ quan an ninh điều tra truy cứu, cụ thể là các clip mà ông ấy đã post công khai trên trang cá nhân của mình Tuy nhiên, ông vẫn nhất quán bác bỏ quan điểm cho rằng các phát ngôn trong các clip ấy là bất hợp pháp. Cũng tại phiên tòa này, ông Nguyễn Văn Son, 66 tuổi, chú của ông Dũng, bị phạt 18 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm do đã cho ông Dũng ở nhờ khi ông Dũng bị truy nã mà không tố giác. Bà Bùi Thị Huệ, vợ của ông Dũng, cho VOA biết bà và mẹ của ông Dũng không được phép tham dự phiên tòa, mặc dù phiên tòa được thông báo xét xử theo thủ tục công khai. Bà Huệ chia sẻ trên Facebook, chỉ thấy được anh ấy từ xa. Các luật sư cho biết ông Dũng sẽ kháng cáo. Hôm 22 tháng 3, một ngày trước khi diễn ra phiên sơ thẩm, ông Dũng, tổ chức theo dõi nhân quyền ra thông cáo báo chí thúc giục chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc mang động cơ chính trị nhằm vào nhà bình luận xã hội Lê Văn Dũng. Lê Văn Dũng là một trong hơn 60 người dân đang bị nhà cầm quyền Việt Nam truy tố hoặc giam cầm chỉ vì lên tiếng phê phán chính quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong bản thông cáo báo chí. Ông nói thêm, nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục coi bất kỳ lời phê phán chính quyền nào cũng là nguy cơ nghiêm trọng, phải đưa ra truy tố với mức án tù nặng. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi các đối tác thương mại và các nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam cần gây sức ép để Hà Nội lắng nghe những người dân lên tiếng phê bình thay vì đàn áp họ. Ngay sau khi ông Dũng bị bắt, các tổ chức, quỹ ban bảo vệ ký giả và phóng viên không biên giới đồng thanh kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức và vô điều kiện. Trái ngược những chỉ trích từ các tổ chức và chính phủ nước ngoài, trong nhiều dịp khác nhau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam và chính khách nước này vẫn thường khẳng định rằng Việt Nam chỉ nghiêm trị những người vi phạm pháp luật, không có chuyện Việt Nam trở ngáp giới bất đồng chính kiến.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 23 tháng 3 tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Theo báo Thế giới và Việt Nam, ông Sơn mong muốn đại sứ Knapper sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu hiệu quả thực chất. Ông Sơn cũng được tờ báo trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời đề nghị đại sứ Knapper phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm 2022 và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành Việt Nam để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng và ưu tiên như phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch, cải thiện sức chống chịu của các chuỗi cung ứng, xây dựng cơ sở hạ tầng, chất lượng cao, phát triển xanh và bền vững, đào tạo nguồn nhân lực. Vẫn báo Thế giới và Việt Nam đưa tin rằng hai quan chức ngoại giao cũng trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó có Ukraine. Ông Sơn được trích lời tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về việc các tranh chấp bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia, nhấn mạnh cần bảo đảm an toàn cho dân thường, trong đó có người Việt Nam ở Ukraine, sơ tán khỏi vùng chiến sự. Ngoài ra, tin cho hay về tình hình khu vực, ông Sơn và ông Knapper đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các khuôn khổ hợp tác khu vực, nhất là các cơ chế của ASEAN và hợp tác tiểu vùng sông Mekong. Trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 23 tháng 3 đăng tải hình ảnh cuộc gặp giữa ông Knapper và ông Sơn để thảo luận về quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam. Đại sứ Knapper được dẫn lời đánh giá cao sự đón tiếp mà ông nhận được khi tới Việt Nam và cho biết ông mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao nhằm thúc đẩy các mục tiêu chung và đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Một ngày trước đó, cũng theo Đại sứ quán Mỹ, ông Knapper và phu nhân đã có cuộc gặp với vợ chồng cựu đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hiếu nghị Việt Nam, và vợ chồng cựu đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt Mỹ. Đại sứ quán Mỹ dẫn lời ông Knapper nói rằng ông và các cựu đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ đã trao đổi về mối quan hệ tốt đẹp giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ với Liên hiệp các tổ chức hiếu nghị Việt Nam và Hội Việt Mỹ. Chúng tôi mong muốn cùng hợp tác trong thời gian tới để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hiếu nghị giữa hai quốc gia, ông Knapper nói, theo Đại sứ quán Mỹ.
Tối ngày 22 tháng 3, hãng hàng không quốc gia Việt Nam tuyên bố sẽ tạm dừng khai thác đường bay đến Nga từ ngày 25 tháng 3 do vấn đề bảo hiểm phương tiện và hoạt động khai thác bay, giữa lúc quốc tế gây áp lực cấm vận kinh tế đối với Moscow sau khi Nga xâm lược Ukraine. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cho biết trong một thông cáo, trong thời gian xem xét làm rõ các thủ tục, yêu cầu và quy định liên quan đến vấn đề bảo hiểm phương tiện và hoạt động khai thác bay đến Nga, Vietnam Airlines tạm dừng khai thác đường bay Hà Nội-Moscow từ ngày 25 tháng 3, 2022, cho đến khi có thông báo mới. Vietnam Airlines, hãng duy nhất có đường bay từ Việt Nam đến Moscow kể từ khi chiến sự xảy ra hôm 24 tháng 2, ra thông báo như trên, Gần một tháng sau khi Cục Hàng không Việt Nam ra tuyên bố các chuyến bay từ Việt Nam đến Nga và châu Âu không bị ảnh hưởng từ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết thêm, Việt Nam Airlines rất lấy làm tiếc vì tình huống bất khả kháng này. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ hoàn vé hoặc đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác khi đường bay được phục hồi. Thông báo của Việt Nam Airlines đưa ra giữa lúc các chế tài quốc tế đã cắt hầu hết các nguồn cung cấp máy bay và phụ tùng cho Nga và buộc các hãng hàng không Nga phải hủy nhiều chuyến bay quốc tế vì sợ máy bay của họ sẽ bị tịch thu. Từ hôm 8 tháng 3, chính phủ Nga tạm hạn chế hoạt động hàng không của nước này để kiểm tra an ninh hàng không, trong khi các chuyến bay ra khỏi nước Nga bị hạn chế vì lý do an toàn. Trước đó, hôm 24 tháng 2, liên quan đến diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết hãng hàng không Việt Nam Airlines là hãng duy nhất của Việt Nam đang khai thác đường bay đến Moscow, nhưng chỉ bay qua lãnh thổ của Nga và Tây Âu, chứ không bay qua Belarus và Ukraine. Do vậy, đại diện của Cục Hàng không Việt Nam cho biết các đường bay quốc tế mà các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác không bị ảnh hưởng trước diễn biến giữa hai nước láng giềng từng là thành viên của Liên Xô trước đây. Việt Nam và Nga có mối quan hệ hữu nghị bền chặt từ thời Xô Viết và Việt Nam cho đến nay vẫn không lên án việc Nga xâm lược Ukraine, theo hãng tin Reuters. Chính quyền Việt Nam cho đến nay vẫn chưa than phiền về ảnh hưởng chiến sự Nga-Ukraine đến nền kinh tế nước này, dù trực tiếp hay gián tiếp, nhưng giới doanh nghiệp và các nhà quan sát kinh tế đã lên tiếng và cảnh báo, đặc biệt là doanh nghiệp du lịch và các nhà nhập khẩu thiết bị nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Tuần qua, một doanh nghiệp lữ hành ở Khánh Hòa, Nha Trang đã tuyên bố ngưng tiếp nhận du khách Nga vì Moscow không cho phép các chuyến bay ra nước ngoài.
Ba Lan đang trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga bị tình nghi làm việc cho tình báo Nga, Bộ Ngoại giao cho biết ngày thứ Tư. Nga nói những cáo buộc này là vô căn cứ. Mối quan hệ giữa Nga và các nước Trung Âu từng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Liên bang Xô Viết, lâu nay vốn dĩ đã không suôn sẻ. Nhưng cuộc xâm lược Ukraine đã làm gia tăng đáng kể nỗi lo sợ và sự ngờ vực về ý định của Moscow. Tổng cộng, 45 người với các tư cách ngoại giao khác nhau đã được ra lệnh rời khỏi lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan trong vòng 5 ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lukasz Jasina nói trong một cuộc họp báo. Một người đã được cho 48 giờ để rời đi, ông nói thêm. Nga là nước láng giềng của chúng tôi, họ sẽ không biến mất khỏi bản đồ châu Âu. Nhưng hành động gây hấn với Ukraine chứng tỏ đây là một quốc gia không thân thiện và thậm chí thù địch với Ba Lan, ông nói. 45 nhà ngoại giao bị trục xuất đại diện cho khoảng một nửa số người hiện đang làm việc tại đại sứ quán, theo lời phát ngôn viên này. Đại sứ Nga tại Warsaw đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao. Sau đó, ông nói rằng không có cơ sở cho những cáo buộc nhắm vào các quan chức này. Họ sẽ phải rời đi. Đây là quyết định có chủ quyền của phía Ba Lan và họ có quyền đưa ra quyết định này, đại sứ Sergei Andreev nói với các phóng viên bên ngoài bộ. Ông Andreev nói thêm, Nga cũng có quyền thực hiện các bước tiếp theo, nhưng không nêu chi tiết các bước đó có thể là gì. Quyết định trục xuất các nhà ngoại giao của Ba Lan được đưa ra sau các quyết định tương tự ở các nước vùng Baltic và Bulgaria.
Điện Kremlin hôm 23 tháng 3 cáo buộc Hoa Kỳ gây áp lực lên các nước khác, yêu cầu loại Nga ra khỏi nhóm G20, nhóm bao gồm các nền kinh tế lớn, nhưng nói rằng một số thành viên đã phản đối. Các nguồn tin nói với Reuters hôm 22 tháng 3 rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây đang đánh giá xem liệu có nên để Nga tiếp tục tham gia vào nhóm G20 hay không. Tuy nhiên, một nguồn tin nhóm G7 nói gần như không có khả năng là Indonesia, hiện đang là nước đứng đầu G20, hoặc các thành viên như Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và Trung Quốc sẽ đồng ý loại bỏ Nga ra khỏi nhóm. Cùng với nhóm G7 nhỏ hơn, chỉ bao gồm Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật Bản và Anh, nhóm G20 là một nền tảng quốc tế quan trọng để phối hợp hành động về các vấn đề như biến đổi khí hậu và nợ xuyên biên giới. G7 đã được mở rộng sang định dạng G8 mới, bao gồm cả Nga vào cuối những năm 90. Moscow đã bị đình chỉ vô thời hạn đối với nhóm này sau khi sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Trước đó, trong ngày 23 tháng 3, Đại sứ Nga tại Indonesia, quốc gia sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali năm nay, cho biết ông Putin có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh. Tổng thống Nga nhận được sự ủng hộ quý giá từ Bắc Kinh trong việc phản đối lại đề xuất của một số thành viên về việc cấm Nga tiếp tục tham gia vào nhóm. Trung Quốc, quốc gia không lên án hành động xâm lược của Nga và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây, hôm 23 tháng 3 đã bảo vệ Moscow và gọi Nga là một thành viên quan trọng của G20. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói, G20 là nhóm phải tìm ra câu trả lời cho các vấn đề quan trọng, chẳng hạn như phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Uông Văn Bân nói, không thành viên nào có quyền loại bỏ tư cách thành viên của quốc gia khác. G20 nên thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự, tăng cường đoàn kết và hợp tác.
Một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Vladimir Putin hôm 23 tháng 3 cảnh báo Mỹ rằng thế giới có thể tiến tới một cuộc khủng hoảng hạt nhân nếu Washington tiếp tục làm những gì mà Điện Kremlin coi là một âm mưu lâu dài nhằm tiêu diệt Nga. Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga từ năm 2008 đến năm 2012 và hiện là Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga, nói Mỹ đã âm mưu tiêu diệt Nga như một phần của trò chơi nguyên thủy kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Ông Medvedev, 56 tuổi, nói trong một tuyên bố dài 550 từ rằng điều đó có nghĩa là Nga phải bị sỉ nhục, bị giới hạn, bị tan rã, bị chia cắt và bị hủy diệt. Theo Reuters, quan điểm của ông Medvedev, người từng được coi là một trong những thành viên hiếu chiến nhất trong số những người thân cận của ông Putin, cho thấy cái nhìn sâu về suy nghĩ bên trong Điện Kremlin khi Moscow đang trong cuộc đối đầu lớn nhất với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Mỹ từng nhiều lần nói rằng họ không muốn nước Nga sụp đổ và Mỹ hưởng những lợi ích tốt nhất khi có một nước Nga thịnh vượng, ổn định và cởi mở. Cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, gần 10 triệu người phải di tản và làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Nga và Mỹ, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Ông Medvedev nói Điện Kremlin sẽ không bao giờ cho phép phá hủy nước Nga và cảnh báo Washington rằng nếu nước này đạt được một điều mà ông gọi là mục đích hủy diệt, thì thế giới có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiệt ngã, kết thúc bằng một vụ nổ hạt nhân lớn. Ông cũng vẽ ra một bức tranh về một thế giới thời hậu Putin sẽ ra sao nếu nước Nga sụp đổ. Nga là quốc gia có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Tổng thống Mỹ Joe Biden bay sang châu Âu vào ngày 23 tháng 3 để dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO về Ukraine, nơi quân đội xâm lược của Nga đang bị cầm chân, các thành phố bị bắn phá và cảng Mariupol bị bao vây đang chìm trong khói lửa. Dự kiến đến Brussels vào tối ngày 23 tháng 3, Tổng thống Biden sẽ gặp các nhà lãnh đạo NATO và châu Âu trong một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp tại trụ sở của Liên minh quân sự phương Tây. Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tung ra các biện pháp trừng phạt bổ sung đánh vào Nga vào ngày 24 tháng 3. Các nguồn tin cho biết gói trừng phạt của Mỹ sẽ bao gồm các biện pháp nhắm vào các thành viên Quốc hội Nga. Ông Biden cũng sẽ đến thăm Ba Lan, quốc gia đã tiếp nhận phần lớn trong số hơn 3,6 triệu người tị nạn đã rời khỏi Ukraine và là con đường chính để phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đến nay, cuộc chiến xâm lược của Nga đã kéo dài 4 tuần, khiến 1/4 trong số 44 triệu người dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên, Nga vẫn không thể chiếm được một thành phố lớn nào của Ukraine, trong khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đang loại nước này ra khỏi nền kinh tế thế giới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cùng với các đồng minh áp đặt thêm các chế tài chống Nga vì xâm lược Ukraine và siết chặt các chế tài hiện có khi ông Biden cho biết hôm 22 tháng 3. Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Biden cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ sang Brussels, trụ sở của NATO và Liên minh châu Âu, và họp với các lãnh đạo châu Âu vào ngày 24 tháng 3. Sau đó, ông sẽ đến thủ đô Warsaw của Ba Lan để chứng tỏ sự ủng hộ với đồng minh có chung biên giới với Ukraine. Ông Sullivan cho hay trong chuyến đi này, Tổng thống Biden sẽ bàn với các đồng minh những điều chỉnh dài hạn về tư thế của lực lượng NATO và loan báo hành động chung để tăng tiến an ninh năng lượng tại châu Âu, vốn trông cậy nhiều vào khí đốt của Nga. Ông sẽ có cơ hội điều phối giai đoạn viện trợ quân sự kế tiếp cho Ukraine. Ông sẽ cùng với các đối tác áp đặt thêm chế tài lên Nga và siết chặt những chế tài hiện hữu để truy quét không chừa lối thoát và bảo đảm thực thi mạnh tay, ông Sullivan nói với các phóng viên. Ông Biden cũng sẽ loan báo các khoản đóng góp thêm của Mỹ để giảm bớt khủng hoảng nhân đạo cho người tị nạn và thường dân bên trong Ukraine. nơi mà nhiều người đang kẹt trong các thành phố bị bao vây. Sau Bruxelles, ông Biden sẽ đến Ba Lan tiếp xúc với binh sĩ Mỹ hiện đang giúp bảo vệ lãnh thổ NATO và gặp các chuyên gia về đáp ứng nhân đạo chiến tranh. Tổng thống cũng sẽ gặp Tổng thống Ba Lan là ông Andrzej Duda. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Một chương trình quyên góp của cộng đồng người Việt tại khu vực thủ đô nước Mỹ hỗ trợ người tị nạn Ukraine, nạn nhân trong cuộc xâm lược của Nga suốt gần một tháng qua. Chương trình do nhà Việt Nam tổ chức hôm 20 tháng 3 tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở vùng Washington DC. Ngay từ khi chính thức bắt đầu lúc 10 giờ sáng, đã có rất nhiều cá nhân tới tham dự và bày tỏ lòng hảo tâm của mình. Rất nhiều người trong số đó không quên mình cũng chính là những người tị nạn và rất cảm thông cho những người tị nạn Ukraine khi quê hương và gia đình họ đang bị tàn phá bởi chiến tranh. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, một cư dân tại tiểu bang Virginia, nói:
Mình là người Việt Nam tị nạn Cộng sản, mình cũng bị là nạn nhân của Cộng sản. Cho nên bây giờ tôi thấy Nga xâm lăng Ukraine và giết chết nhiều người dân và chiếm đất của Ukraine. Thành ra tôi thông cảm với họ lắm. Thành ra tôi thấy tội nghiệp quá mấy người đó, rất là nhiều người bị hy sinh trong cuộc chiến tranh không có ý nghĩa này. Mình muốn tranh đấu cho tự do, mình là theo phía tự do chứ mình không phải là thuộc về Cộng sản. Thành ra tôi muốn ủng hộ và với mấy người đất nước của Ukraine và những người dân Ukraine.
Còn anh Phạm Hoàng Phước, một cư dân tại tiểu bang Maryland thì chia sẻ:
Tôi muốn góp một phần vô trong cái hội này để truyền đóng góp cho những người tị nạn, cũng giúp những ai được thì mình giúp.
Bà Bùi Nguyễn, một cư dân tại tiểu bang Virginia, cho biết thêm:
Ồ, tôi thấy người ta đang là mấy người mà bị khốn đốn đó, bị xứ Christian Puta nó ác độc quá, thì mình ra mình binh y khen, mình ủng hộ. Dạ.
Mặc dù chỉ kéo dài trong 5 giờ đồng hồ, nhưng theo ban tổ chức, chương trình quyên góp ủng hộ người tị nạn Ukraine đã thu hút hàng trăm cá nhân tham gia với số tiền ủng hộ từ vài chục cho tới vài trăm đô la mỗi người. Có những người trực tiếp tới ủng hộ, nhưng cũng có những người đóng góp bằng hình thức chuyển tiền online hoặc các thiện nguyện viên trực tiếp đến cửa tiệm để nhận. Theo đại diện nhà Việt Nam, thì toàn bộ số tiền quyên góp được trong chương trình sẽ được chuyển tới tổ chức thiện nguyện đang thực hiện các bữa ăn miễn phí cho người tị nạn Ukraine. Anh Hoàng Long, đại diện nhà Việt Nam tại tiểu bang Maryland, nói:
Chúng tôi quyết định gửi cho gọi là Kitchen Central, đâu phải gọi là gì, World Central Kitchen. Là họ cũng đã tổ chức những cái biên giới của chung quanh Ukraine đó để giúp cái những bữa ăn cho những tị nạn của Ukraine. Chúng tôi gửi số tiền đó cho họ, họ trực tiếp đưa nấu ăn cho những dân Ukraine đó.
Khu vực thủ đô Hoa Kỳ hiện có hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống, mà phần lớn là những người tị nạn cộng sản. Cộng đồng người gốc Việt ở đây cũng là một trong những cộng đồng có nhiều hoạt động văn hóa và thiện nguyện. Sau chương trình quyên góp ủng hộ người tị nạn Ukraine này, dự kiến nhà Việt Nam và các tổ chức hội đoàn gốc Việt sẽ tiếp tục có những chương trình khác thể hiện sự ủng hộ đối với đất nước và người dân Ukraine, những người đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ cuộc xâm lược của Nga.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 24 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.